Chương trình Chuyện ngắn chọn lọc với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn của Phạm Thành Châu, Liễu Chương Đài.
Tôi đi tù cải tạo về năm 81, trong giấy ra trại có ghi rõ tôi phải về quê, nhưng tôi ở lì lại Sài Gòn, coi như dân lậu. Tôi ở nhà một người bà con, có người bạn giới thiệu cho tôi một chân chạy bàn ở một quán cà phê ôm gần hồ Con Rùa. Gọi là cà phê ôm cũng không đúng, vì khách vào quán chẳng có em nào để ôm cả, mà họ ôm nhau. Quán có dăm bảy bàn nhỏ, cách biệt nhau bằng những chậu cây cảnh, ban đêm tối thui. Chỉ duy nhất một cây đèn tù mù ở bàn tính tiền. Bà chủ vừa ngồi chết vừa pha cà phê, tôi bưng đến cho khách thu tiền. Nhờ quán thiếu ánh sáng, nên các cặp tình nhân rất thích vào tâm sự. Đa số là các cô cậu trẻ, đôi khi là những cặp sồn sồn. Có lẽ đó là giai đoạn đầu của những kẻ ngoại tình. Cũng có khi là một ông già cốc đế, gà một em làng chơi vào để quờ quạng, cuối buổi trả tiền sòng phẳng. Thời đó chưa có Viagra, nên chỉ có chừng đó là thú vui của các ông già. Điều buồn cười là ở trong bóng tối lâu, tôi đã quen mắt nên thấy hết mọi chuyện. Trong khi khách mới vào, tưởng ai cũng mù như mình, nên vừa ngồi vào là ôm nhau, làm đủ trò như ở phòng riêng. Họ cứ ôm hôn, rờ rẫm suốt buổi, tưởng chừng như chiếc ghế có dính keo, đứng lên không được. Dĩ nhiên số tiền phải trả căn cứ vào thời gian ngồi cộng với tiền cà phê, nước ngọt. Tôi về khoảng 12 giờ hoặc trễ hơn, nhà ở quận 10, có thể chạy thẳng theo đường Lê Văn Duyệt, rồi quẹo Tô Hiến Thành. Nhưng tôi thích đạp xe lang thang qua các đường Tú Xương và huyện Thanh Quan. Các đường này về khuya rất thanh vắng, khi có sương mù hay mưa lất phất thì chẳng khác gì Đà Lạt. Lại thêm hương thơm của các loại hoa dạ lý ngọc lan từ các biệt thự thoang thoảng trong đêm trời mát rượi, yên tĩnh, khiến tôi chỉ thấy những giây phút đó là đáng sống. Thực ra không hẳn là đường vắng, vì thỉnh thoảng cũng có người đi, vài cặp tình nhân ngồi bên đường. Mấy cô gái ăn sương thong thả, tới lui đón khách. Một buổi tối đi làm về, đến góc đường Tú Xương, Trương Minh Giảng. Tôi bỗng nghe tiếng kêu cứu. Rồi tiếng hô khoán, tiếng xe gắn máy, tiếng chân người chạy rầm rập. Kinh nghiệm dạy tôi nên đứng xa mà nhìn. Khi đã bản, tôi mới lò dò đến, thấy một cả đàn bà, cỡ trên 30, người tròn lẳng, tráng mát, chỗ ngực không gài nút, tuy không thấy rõ nhưng rất hấp dẫn. Và áo chỗ bụng cũng không gài nút, cứ phập phồng theo hơi thở gấp, như người vừa chạy một quãng đường xa. Tôi hỏi, ủa, ai bị cướp vậy chị?
Tôi, hai tên đi xe gắn máy đó.
Vậy có ai đuổi theo không?
Có công an.
Tôi ngạc nhiên, công an đâu mà nhanh thế? Sau mới nhớ là bên kia đường Hiền Vương có một khu gia cư, trước 75 là chỗ cư ngụ của nhân viên Mỹ. Sau này là chỗ ở của cán bộ đảng, nhà nước thứ dữ, thành thử công an phải đi lòng vòng bảo vệ an ninh suốt ngày đêm. Ả tiến lại gần tôi, vẻ khẩn khoản.
Anh cho em quá giang một khúc được không anh?
Tôi ở mờ. Khúc nào đây, khúc trên hay khúc dưới? Không chờ tôi bằng lòng, Hả ngồi ngay vào sau xe đạp.
Rồi, thôi đi, khúc nào cũng được, miễn là cho em đi khỏi nơi này ngay.
Sao kỳ vậy? Phải chờ công an họ đem trả lại đã chứ.
Trời ơi, ở đó mà trả lại, họ bắt em luôn nữa, em phải tránh họ nè, đi, đi lẹ lên đi.
Nhưng mà cô có mất tiền thật không?
Thiệt mà, em để tiền ở trong suối chen nè, tụi nó thò tay vô lấy mất rồi.
Trời, tiền để trong suối chen là sao chúng biết mà thò tay vào mà lấy?
Thì phải để cho tụi nó sờ mó chút đỉnh, nè có chịu hay không thì mới đi chứ.
Trời ơi, nhưng đã mất của còn bỏ chạy là sao?
Công an quay lại họ bắt em.
Ủa, mà sao lại bắt em? À, gắt lên.
Đi lẹ lẹ giùm em đi, để đó mà giờ dính nữa. Em là gái, công an quay lại hỏi lòi ra nó nóng đầu liền à.
Tôi chở ả ra Phan Thanh Giảng, xuống nghĩa trang mặt đến chi. Ả ngồi sau, ôm tôi cứng ngắc. Đạp một lúc đã thở dốc, nên tôi chẳng vui thú gì khi được ả ép cái ngực bự mềm èo vào lưng. Xuống đây được chưa cô?
Cho em về quận tư đi.
Trời đất, đừng có giỡn chơi à, bón xích lô mà về.
Tiền ở đâu, tụi nó lấy sạch rồi.
Rồi ả dỗ dần.
Thôi cả nó mà, ráng về nhà, em cho thương.
Chở kiểu này, muốn học xì dầu, xí quách đâu mà còn nói chuyện tào lao.
Lỡ làm ơn thì làm ơn cho trót, bỏ em xuống chỗ cột cờ, chỗ thủ ngữ cũng được.
Tôi đạp xe xuống Nguyễn Bỉnh Khiêm qua Thống Nhất, vừa đến nhà thờ Đức Bà. Ả bỗng ối lên một tiếng làm tôi thất kinh ngừng lại, tưởng chân ả bị kẹt trong căm xe. Cái gì vậy?
Anh ngừng đây, nè, cho em hỏi chuyện này nha.
Ả đứng xuống, giành lấy xe đạp dựa vào ghế đá, kéo tay tôi lại, ấn ngồi xuống, miệng cứ lầm bầm.
Chắc là đúng rồi, đúng rồi, chắc là đúng mà.
Người ả đang trì trệ, bỗng sinh động hẳn lên, và cái cách ân cần vui mừng đến lính quấn của ả đối với tôi, chẳng khác gì con chó mừng cậu chủ nhỏ đi học về.
À, anh là anh Hưng, đúng không? Hồi nãy á, em còn ngờ ngỡ, rồi nghe cái mùi mồ hôi của anh là em biết chắc là anh. Là tự vì mùi mồ hôi của anh giống hệt cái mùi mồ hôi ba em vậy đó, em nhớ rõ mùi mồ hôi của anh mà.
Ả liến thoáng như tự khen mình, nhưng tôi cảm giác nên chối phăng. Không không, tôi đâu phải tin Hưng. Ả nhìn tận mặt tôi rồi cười.
Anh có chối cũng không được à, em bắt được anh rồi, em tìm bao nhiêu năm nay rồi. Anh là Hưng, lúc trước học ở trường luật, phải không?
Trường luật thì có khối gì người tên Hưng? Bây giờ có chịu khó đi bộ về nhà tôi phải về, đi khuya công an hỏi giấy tờ phiền phức lắm, đã chở giùm, rồi còn chê hôi nữa. Tôi đứng lên, Hả đè vai tôi xuống.
Ngồi với em nói là anh nhớ ra em ngay liền hà, em tên Loan nè, đó, nhớ chưa?
Lon với gáo, tôi chả quen ai tên Lon cả. Vừa nói, tôi vừa sờ cái bóp ở túi quần sau. Và ngồi xe xa ra, Hả như không quan tâm.
Em nói là anh nhớ ra ngay liền à, anh nhớ không? Anh dạy tiếng Anh cho tụi em nè, con Ngọc nè, con Hạnh nè. Hồi đó anh còn là sinh viên, thường tới nhà tụi em ở cái hẻm 60 đường Trần Quang Diệu đó. Đó, anh nhớ ra chưa?
Tôi đã bắt đầu mang máng, thấy thấp thoáng một vài hình ảnh, rồi cố vận dụng trí nhớ, tìm lại cái đầu mối mà Hả vừa trao cho tôi. Để phân lòng sợi dây dĩ vãng. Cô Loan, cô Hạnh, cô Ngọc học Anh Văn. À, nhớ rồi, mà sao lại gặp nhau được kể cũng lạ.
Lúc nào em cũng cầu trời khẩn Phật, xin được gặp lại anh một lần thôi rồi có chết cũng vui lòng nhắm mắt.
Gì mà ghê vậy, nhắm mắt với nhắm mũi. Tùy nói thế, chứ tôi cũng cảm động vì thời gian quá lâu mà Ả vẫn còn nhớ được ra tôi. Ê, mười mấy năm rồi, mà sao em lại nhận được anh? Em nhắc thì anh nhớ, nhưng chỉ nhớ sự việc chứ không nhớ rõ người nào. Hình như em tên Loan hơi mập, cô Ngọc thì có đôi mắt đẹp lắm, anh mê luôn. Cô Hạnh thì hiền lành, ít nói. Anh không nhận ra em, cũng không chắc em đây là cô Loan ngày xưa nữa.
Trời ơi, em đúng là Loan đây nè.
Hả cầm tay tôi, đặt lên đùi Hả, giọng thân mật.
Anh nhớ được em mừng lắm, vì biết chắc anh là anh Hưng mà.
Hồi đó tôi học luật, tôi không nhớ ai đã giới thiệu tôi đến dạy cho ba cô gái. Cả ba đều ở dưới quê lên Sài Gòn, giúp việc cho mấy tiệm cà phê. Sau thấy không sống được với nghề bưng cà phê, mới nhờ tôi chỉ cho các cô mấy câu tiếng Anh để đi bán ba. Lúc đó Mỹ mới vào Việt Nam, quán rượu cho Mỹ mọc đầy quanh phi trường Tân Sơn Nhất và các bến tàu. Những ngày đầu tôi đến dạy, các cô rất lễ phép, kêu tôi bằng thầy, xưng em. Nhưng chỉ ít lâu sau, thấy tôi hiền quá, các cô coi như bạn. Mỗi khi tôi xuất hiện là các cô reo lên.
Chàng tới rồi kìa tụi bay ơi! Nè, mời cưng vô nhà!
Cô Loan là cô mập nhất, chạy ra ôm lấy vai tôi như dành làm của riêng.
Chồng tao tới! Nè, đem nước ngọt cho chồng tao uống, lẹ lên tụi bay!
Tôi là trai tân, nên vừa thích vừa mắc cỡ đỏ cả mặt. Các cô thấy thế càng chặt ghẹo thêm, coi như trò vui. Các cô thuê một căn nhà nhỏ lợp tôn trong đường hẻm. Nhà có hai chiếc giường hai bên, giữa là một cái bàn với bốn cái ghế dựa. Khi ngồi học, cô Loan dành ngồi cạnh tôi, thỉnh thoảng cứ cả đùi vào đùi tôi. Tôi thích lắm, nên giảng bài chọc bậy. Thế là các cô lại cười, vì biết ngay những gì xảy ra dưới gầm bàn. Điều lạ lùng là tôi dạy bao nhiêu, các cô nhớ nằm lòng bấy nhiêu, lại nghe nói thánh thót như nữ tài tử Mỹ trong cine. Thực ra tiếng Anh của tôi chẳng bao nhiêu. Tôi mua mấy quyển tiếng Anh đàm thoại, chọn ra những câu nào thích hợp với nghề bán ra, đem ra bắt các cô học thuộc lòng. Các cô có biệt tài là đoán được những gì người khác nói, dù trong câu nói có rất nhiều tiếng các cô không biết. Sau này, khi các cô hành nghề trong các quán rượu, tôi vào, nghe các cô đấu tiếng Anh với người Mỹ như máy, tôi chẳng hiểu gì cả. Học được khoảng 3-4 tháng, các cô xin nghỉ học. Tối hôm đó tôi đến, cô Ngọc trịnh trọng thay mặt các cô, nói lời cảm ơn.
Chiều nay tụi em lên trên cái bar ở đường Thoại Ngọc Hầu, vô xin việc thì bà chủ sổ ngay mấy câu tiếng Anh để hỏi tụi em. Mà anh biết không, tụi em trả lời được hết á, vậy là bà chủ ok rồi, tuần tới là tụi em bắt đầu làm việc. Tụi em cảm ơn anh rất là nhiều, tuy không còn dạy tụi em nữa, nhưng mà anh nhớ ghé nhà tụi em chơi ha, không gặp anh tụi em nhớ lắm á.
Chỉ nói chừng đó mà cô nào cũng rơm rớm nước mắt, khiến tôi cũng bùi ngùi. Nhất là tưởng tượng khi đến mấy thằng Mỹ đen ôm các em mà cuộc quạng, tôi đau lòng lắm. Mà em nào tôi thấy cũng chất phác, hiền lành cả. Thế nên, khi cô Ngọc đưa cho cái phong bì trả học phí, tôi đề nghị các cô mua đồ về nhậu. Các cô chia nhau ra đi, chỉ còn cô Ngọc ở lại. Hai đứa tôi nói chuyện linh tinh một lúc, thì tôi ôm hôn cô và hôn lên má cô. Tôi vẫn còn nhớ, khi tôi ôm hôn cô Ngọc, cô mềm nhũ người, nằm ngay vào lòng tôi, úp mặt vào người tôi, thở hào hển. Chính tôi cũng muốn ngột thở vì run và hồi hộp, tim đập thình thịch. Nhưng tôi chỉ biết ôm chặt lấy cô, và cứ ngồi yên như thế mà chẳng làm gì cả. Cho đến khi các cô kia lục tục quay về, tôi đỡ cô Ngọc lên mới biết là cô khóc, nước mắt tèm men cả mặt mũi. Tôi lấy khăn lau cho cô, thì cô lại cười rồi nói.
Cảm ơn anh.
Tối đó, chúng tôi nhậu nhạt với nhau đến khuya. Tôi không biết uống rượu, các cô cũng thế, nên chỉ vài chai bia mà đứa nào cũng say. Các cô hát, cười, rồi lại thuốc thiết khóc với nhau.
Uống đi, uống để vui cái ngày cuối cùng tụi mình còn trong trắng hả?
Tôi say quá, đứng không vững nên lăn đại vào một chiếc giường cạnh đó mà nằm ngủ. Đến gần sáng, tôi giật mình thức giấc, không hiểu là mình đang nằm ở đâu, lại có ai nằm bên cạnh, gác chân lên người tôi. Một chiếc đèn nhỏ để trên bàn, chiếu ánh sáng mờ mờ qua cái màn vải. Tôi quay đầu nhìn lại, thì nhận ra là cô Loan đang ôm tôi ngủ. Đùi cô đè nặng trên người tôi, mà tôi không dám đẩy chân cô xuống, chỉ sợ cô giật mình thức giấc. Tôi cứ nằm im thiên thiết mà nhìn cô, cứ tưởng mình nằm mơ, vì không tin rằng tự nhiên lại được nằm ngủ với một đứa con gái. Rồi không hiểu sao, sau đó tôi ngủ luôn, thẳng một giấc đến sáng. Tỉnh dậy chỉ thấy cô Loan đang ngồi chải tóc, các cô kia đâu chẳng thấy. Cô Loan đã trang điểm xong, rủ tôi đi ăn điểm tâm. Tôi súc miệng qua loa, rồi chở cô ra tiệm phở. Cô ngồi sau xe, vòng tay ôm lấy bụng tôi. Đó là lần đầu trong đời tôi được hân hạnh chở một đứa con gái và được ôm eo. Lần này giúp tôi xác nhận rằng chuyện khi hôn, tôi ôm cô Ngọc và nằm ngủ với cô Loan là sự thật, chứ không phải là nằm mơ. Sau này, tôi kể lại cho bạn bè nghe, ai cũng cho rằng tôi phịa. Chính tôi, khi đã thành một thằng lính bạc mạng, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn ân hận rằng mình là con nai tơ quá khờ. Từ đó, tôi không đến nhà các cô nữa, chỉ thỉnh thoảng ghé vào cái bar nơi các cô hành nghề ở đường Thoại Ngọc Hầu thăm các cô. để được các cô mừng rỡ chạy ra ôm hôn một cách tự nhiên, như hôn một em bé dễ thương. Lúc đó tôi hãnh diện với mấy chàng lính viễn chinh người Mỹ lắm. Ít lâu sau, các cô không còn làm ở đó nữa, không rõ lưu lạc về phương nào. Ồ, thế bây giờ cô Ngọc ở đâu?
Nó theo chồng về Mỹ từ năm 72 rồi. Anh lúc nào cũng chỉ để ý tới con Ngọc thôi. Anh chia em, không thương em, phải không?
Cô Ngọc á, vậy mà may mắn hơn tụi mình nhiều đấy mà. Còn cô Hạnh thì sao?
Nhỏ đó thì theo một thằng cô Hồn, rồi biệt tâm luôn rồi. Không có gặp lại lần nào từ hồi đó đến giờ đó.
Chúng tôi ngồi yên lặng khá lâu. Tôi không biết nói gì với ả. Chả lẽ hỏi một câu thông thường, bây giờ em làm gì? Còn ả thì cứ nắm lấy bàn tay tôi, tựa đầu vào người tôi, giống hệt đôi tình nhân ngồi ghế đá công viên tâm sự. Tôi bỗng thấy thương tất cả ba cô gái, ba cô hiền lành, chân chất, lên thành phố kiếm sống, để rồi bị cuốn vào những hoàn cảnh mà các cô không ngờ được. Ba cô giống như những con chim mới tập bay, vừa tung cánh lên là bị ngay bão tố vùi dập. Ả lên tiếng.
Nè, suy nghĩ gì dữ vậy?
À, anh có nghĩ gì đâu. Chè nghĩ để mà lấy sức đưa em về. Khuya quá rồi, anh là dân lậu, bị công an hỏi là phiền phức lắm.
Anh đưa em về thiệt hả? Thiệt không đó?
Giọng Ả nũng nịu như với người tình.
Anh à, gặp lại anh á, em mừng lắm. Hồi đó anh không biết là em thương anh rất là nhiều, hơn cả con Ngọc thương anh nữa đó. Bao nhiêu năm rồi, em vẫn thương anh, nhớ anh, tìm anh. Hồi trước em mặc cảm nghèo hèn, quê mùa, không dám nói thương anh. Bây giờ em là rác rến rồi, thì còn cái gì sợ nữa, miễn anh hiểu em là em vui rồi.
Ừ, cũng chẳng có gì là đáng vui đâu em, anh bây giờ thì như một cái tên Do Thái thời xưa đó, chẳng có quê hương đất nước để mà ở, anh không còn là người dân Việt nữa. Công an lúc nào cũng theo dõi bọn anh, vi phạm một chút là vào tù ngay, người quen mà biết gặp anh cũng làm mặt lạ. Em cũng nên làm như thế, đừng rây vào anh mà mang họa. Anh thì anh cảm ơn em, anh cũng xin nói lời thành thật rằng là cuộc đời đổi thay và lòng người cũng thế, nhưng anh biết chắc một điều rằng em, cô Ngọc, cô Hạnh là những người mà duy nhất từ trước đến nay vẫn thương yêu anh. Hạnh phúc đó thì anh sẽ không bao giờ quên. Bây giờ để anh đưa em về, khi nào có dịp á, anh sẽ ghé thăm em. Khuya quá rồi, công an mà bắt được á, thì anh phiền lắm. Ả ngồi lặng thinh như đắn đo, tần ngật một lúc lâu, rồi Ả ôm cánh tay tôi vào người.
Nè, em nói cái này anh nghe ha, anh về với em đi, về với em đêm nay đi. Anh đã biết em là gái rồi mà, em thường đón khách ở các đường gián lúc nãy. Về ngủ với em đi, xóm em thì nhiều đứa làm nghề này ai cũng biết, công an cũng biết nữa, họ không bắt bớ gì đâu. Anh đừng có sợ, nghe anh. Em về đi rồi, em thay tấm ra mới nè, mền gối mới nè. Nếu mà anh cho là em dơ bẩn thì anh chỉ nằm với em thôi. Giống như là hồi trước anh với em nằm ngủ với nhau vậy đó.
Ả im lặng thật lâu, như suy nghĩ điều gì rồi nói.
Ồ, lúc đó em còn con gái. Em muốn cho anh trước khi em đi bán ba. Anh biết không, suốt đêm đó em ngủ không có được. Anh thức giấc trở mình, em cũng biết nữa.
Rồi Ả thở dài.
Bây giờ thì em cũng chẳng còn cái gì. Đời em trải qua biết bao nhiêu là người đàn ông. Những lúc gần họ như vậy đó, nói thiệt nha, em chỉ nghĩ tới anh thôi, chỉ mơ tưởng được gặp lại anh, được anh ôm ấp. Thôi, về với em nha, thương em một lần thôi, về với em đêm nay đi, nghe anh.
Tôi không nghe Ả khóc, nhưng Ả ôm chặt cánh tay tôi như sợ nó có cánh sẽ bay vút lên trời mất dạng. Năm 1994, tôi từ Mỹ về Sài Gòn, đón xe thồ xuống đường Tôn Đản, quận 4, tìm cô Loan. Sài Gòn thay đổi quá nhiều, đường Tôn Đản lạ hoắc, mặt tiền đều xây lầu khiến con đường đã hẹp càng hẹp thêm. Tôi đi lơ ngơ, không nhớ rõ cô Loan ở chỗ nào. Tôi vào tất cả các con hẻm hỏi thăm, nhưng chẳng ai biết. Cuối cùng, tôi đoán chừng và đi sâu vào một đường nhỏ, hỏi một bà cụ ngồi trước một căn nhà lụp xụp. Bà cụ vui vẻ bảo rằng có biết cô Loan bán ba, nhưng cô đã dọn đi đâu không rõ, lâu lắm rồi. Tôi chào bà cụ và ra khỏi hẻm, đứng tần ngần, không biết nên đi về đâu để tìm cô. Tôi không tưởng tượng được cuộc sống của cô bây giờ ra sao. Cô đã lớn tuổi, không thể hành nghề bán ba hay làm gái nữa. Có thể cô đã về quê với ruộng đồng, cái cày như một nông dân lam lũ, hay cô đang chen chúc trong một xóm lao động khác, một mình bươn chải kiếm sống qua ngày. Không tìm thấy cô, Sài Gòn đã là bỗng như vắng tanh.
Vừa thưởng thức truyện ngắn Liễu Chương Đài của Phạm Thành Châu, chương trình đến đây đã chấm dứt. Xuân Huy và Thục Quyên thân ái kính chào, hẹn quý vị trong chương trình lần tới.